This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng trở về với cái câu chuyện mà Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trong một vài lần vừa qua, và chỉ còn có hai lần nữa thôi thưa quý vị, lần này và lần sau nữa là sẽ chấm dứt cái câu chuyện được mang tên là Lại Quả, tác giả là cô Mạch Nhà. Sau đây Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với câu chuyện ngắn được mang tên Lại Quả. Bữa cơm tối trôi qua nặng nề với sự im lặng của giao chỉ, mặc cho lão Tam huyền thuyền kể chuyện mùa mài bán đắt bằng cái thứ tiếng Việt ba trận bốn trạo của lão. Đêm vào giường tiếp tục làm như là không có gì xảy ra cả, làm như là không hề biết mẹ của đứa con yêu dấu đang tức tối ba của nó. Lão Tam thò tay mần mó cái lưng quần của giao chỉ, không phản kháng. Không hề có một cái phản kháng nào, cho dù có những cái lúc lão thừa biết giao chỉ đang buồn, buồn rũ rượi vì nhớ nhà, hay hoặc là căm tức vì cãi cọ với lão. Cái sự xếp dè của giao chỉ cũng đã khiến cho lão hài lòng ra mặt. Nó sợ mình chết kiếp luôn, thế mới ngoan chứ. Thế nhưng hả dạ chán rồi, có khi lão lại thấy phải chi mà cô vợ bé bỏng của lão đùng đẩy một tí cho nó vui, phải giằng co thì mới kích thích chứ. Đằng nào á thì lão cũng chẳng thắng chứ. Nghĩ vậy, lão Tam cũng đã tự nhủ là phải tìm cách để mà chọc giận, để mà đánh thức cái tính bạo động của giao chỉ lên. Lão nhớ lại cái hôm mà cô phụ lão gỡ cái dây buộc cái chiếc cần xế, cái nét mắc cỡ, cái nét thẹn thò và cái sự sợ hãi lộ rõ. Và những cử chỉ tự vệ của cô đã làm cho gã thích quên chết đi thôi. Cứ nhớ đến những cái lần ấy là lão lại thấy hưng phấn ở trong người. Đêm, lão đánh thức giao chỉ dậy nhiều lắm. Nghĩ bụng bị phá quấy, cô sẽ đâm ra rất là bực bội, xô đẩy như là lão mong muốn. Nhưng mà không, giao chỉ đã thõng tay xuống, mặc cho lão, lão muốn làm gì thì làm. Bản năng bảo vệ đứa nhỏ trong bụng cũng đôi khi đã khởi trận, đã khiến cho cô muốn co người lại, đáp dâng cái lão đi. Nhưng rồi một cái thứ bản năng khác rất là kỳ lạ, không biết là gì nữa, lại đè cô xuống. Mặc kệ đi, đời cô cũng đã tiêu tùng từ lâu vào tay của gã rồi, chống trả thì thoát sao được đây. Rửa sạch hết những cái nhơ nhuốc ra sao đây? Trở lại tinh nguyên từ đầu được hay sao chứ? Đứa nhỏ tội nợ này nè, tống được ra khỏi bụng thì càng khỏe hơn nữa. Cô không muốn nó đâu. Nghĩ đoạn như vậy, cô cũng đã nói thầm. Mày cứ hiếp tao nữa đi. Hiếp cật lực, vô đi. Đặng trục cái của nợ kia ra. cho tao dễ liệu hơn chứ.
Gần sáng, lão Tam chán nản lắm.
Làm bà làm bầm ở trong họng rồi kéo mền lên quá cái cổ, ngủ khò khò à.
Do chị nghĩ thầm, lão chồng ngoại bang này, không ngờ có khi nói tiếng mẹ đẻ của mình hay hay đến bất ngờ nha.
Lão nói, hay da, hay da. Hợp tác không hợp tác, phản lối à không phản lối, chẳng chết mẹ lì à.
Cái hồ xi măng xám lại càng ngày càng ám ảnh Giao Chỉ ghê gớm lắm. Nhất là khi mà lão Tam đã ra khỏi nhà, cô ráng khép mình ở trong cái gian buồn ngủ khâu khâu giáp giá, rồi trốn vào ở gian bếp xào xào nấu nấu, hay hoặc là khi mà cũng có khi thò cẳng ra ngoài sân ngóng ngóng bâng khuơ để mà cố quên đi cái nấm mồ khổng lồ nằm chình ịnh ngay ở giữa nhà cái kia. Trong đó có gì vậy? Lão Tam giấu gì mà không cho cô léo hánh tới gần vậy? Lão giấu của à? Lão làm gì mà giàu có đến như vậy? Cô biết rồi, cũng có lúc chịu không nổi nữa, rồi cô cũng sẽ tự bắt ghế lên, leo lên, dòm vô bên trong coi cái bí mật nó nằm bên dưới mấy cái tấm ván đậy kín cái mặt hồ kia là cái gì vậy? Cô cảm thấy sáng hôm nay, tay chân của cô nó khó nhịn thêm nữa. Cô chờ lão đi á. Thế nhưng lạ thay, lão Tam lại không dội ra khỏi nhà nhé. Lão cứ nấn ná bên những cái vỏ trái cây vừa đưa về đó, tìm cách xê dịch như là muốn dọn chỗ đi kìa. Giao Chỉ mon men lại gần, cô kéo tay gã và cô hỏi, ba ơi ba có muốn tôi phụ một tay không vậy?
Hì da, bụng bự rồi, phụ làm sao mà lên mà phụ.
Trời ơi, ba cứ nói đi, nói thử coi đi, việc nhẹ thì cho tôi làm nha. Tôi ở nhà rồi tôi ăn không ngồi rồi miết à, ớn hơi quá trời luôn rồi đó. Lão Tam do dự, Giao Chỉ là bồi thêm, phải vận động á thì đẻ mới dễ chứ. Tôi nghe nói vậy đó.
Lão Tam gãi đầu là tiếp tục do dự nữa. Hay da,
lão hay thêm một vài tiếng nữa thì quyết định để mà còn đi cho nó kịp, bởi vì cái thằng nhỏ phụ việc nó đến nó chờ lão từ sáng sớm, nó đã quay lăn ra thèm mà ngủ rồi. Lão không điên đến độ mà nuôi cơm nó để mà cho nó ngủ chứ, mướn mà làm sao để cho người ta ngủ. Thế là lão gật đầu với Giao Chỉ, lão đẩy một cái chiếc ghế dài lại ở bên cái hồ xám đó, lôi từ ở trong hầm kho lên một cái chiếc vợt, nhưng là cái vợt vớt cá, cái loại cá to chẳng. Trước cặp mắt kinh ngạc của Giao Chỉ, lão leo lên ghế, lão thọc vô trong hồ, lão vớt lên những cái trái hồng to bóng căng tròn cho vào cái chiếc cận xế trống để sẵn ở đấy.
Hiểu chưa, làm như vậy là cầm cái này làm một lần ha. Hết chân rồi thì chiều lễ lo ngộ trò mới kia vô lỡ làng.
Vừa nói thì lão vừa chỉ tay vào những cái vỏ trái cây mà hiền nội của lão gọi là cái đồ cho trâu bò ăn. Bước xuống, lão đỡ Giao Chỉ lên. Đó. Rồi xong xuôi nhét cái cần vợt vào tay của cô. Giao Chỉ đứng lên, ngó vô. Trời ơi, bên trong lòng hồ không phải là những cái đậu lâu trắng hiếu hay hoặc là những cái thây ma trương phình thổi rướn lên như cô thấy ở trong những cái cơn ác mộng. Rồi nó cũng không phải là những cái thỏi vàng 4 số 9 sáng choang như cô có lúc cũng tưởng tượng, nhưng mà là những cái cỏ hồng trôi nổi bềnh bồng, làm thử lì, ngó cái gì?
Giao chỉ khua vợt, cây vợt có cán dài khiến cho cô bị mất thăng bằng. Lão đảo muốn té, lão thấy như vậy mới bước lại mà đỡ vợ.
Hay da, không có liệt, thôi, xuống cho dòi lẹ lên, xuống,
à, không, tại tôi chưa có quyền thôi, để tôi thử lại nha.
Giao chỉ bẩm môi, hoành rộng cái vòng tay rồi lóng ngóng mãi, cô mới vớt lên được một trái, vậy mà bỗng thấy vui nha, trái hồng u nần à. Nằm ngoan ngoãn ở trong lòng vợt, coi nó mới vui mắt làm sao. Thích chí cô kêu ầm lên, trời ơi coi nè.
Lão Tam thấy Giao chỉ cười thì cũng há miệng cười theo. Cô xua tay, thôi, ba bá lo đi chuyện của ba bá đi nha.
Hảo nha.
Lão đi rồi, Giao chỉ vẫn tiếp tục khua khoáng khoáng. Lúc đầu thì hâm hở lắm, cô chỉ một mực chú tâm với lại những cái cây trái trong đó, sao dần thì quen. Quen rồi thì cô bắt đầu cô nghĩ ngợi, trời, ghê thiệt nha. Ai mà tưởng tượng nổi từ những cái trái hồng còi cọm, trắng nhỡn, thâu về đầy sân ở ngoài kia, lão chồng phù thủy của cô có thể biến chúng thành cái thứ thành phẩm loại nhất này chứ. Không biết nước ngâm này là cái nước gì mà nó lại thần kỳ đến như vậy. Y chà, như vậy là cả táo, cả lê, cả quýt, cả đào, những cái hoa quả xinh tươi, to, đẹp như mộng mà bạn hàng của cô bày bán cũng đều được xử lý như vậy hay sao? Không biết nước này là cái nước gì. Nếu mà nó biến cái trái cây từ nhỏ ra lớn, từ héo ra tươi, từ tái ra hồng, rồi tự xấu ra đẹp như vậy thì chắc là lấy một miếng nó đi. Một miếng thôi, bôi lên da mỗi ngày rồi từ từ da nó cũng đẹp thôi. Khỏi phải tốn tiền mà đi tắm trắng. Nghĩ đoạn như vậy, Giao chỉ cao hứng quẳng cái vợt đi, sau đó mới thò cả hai tay vào trong hồ mà vọc. Vọc mãi cái nước đó rồi chán thì cô dùng tay bóc trái. Nhất cử lưỡng tiện mà, vớt như vậy nè, nó lại vừa nhanh mà nó lại vừa đẹp da, rồi đẹp tai nữa. Đứa nhỏ trong bụng thì dường như cũng vui lây. Nó cũng quơ quơ chân múa tay và nó hát nữa thì phải. Nó rủ mẹ nó cũng hát với nó nữa chứ. Đầu cực đầy gắn là cha đó, gắn là cha cực đầy gắn là cha đó, gắn là cha. Giao chỉ không biết tình yêu là gì. Giao chỉ chỉ thấy là mình có nóng ở trong người khi mà Nam nhìn cô. Cô lúng túng đến quíu cả tay chân khi mà cô đụng phải cái ánh mắt lửa cháy của anh. Cô mang mát cô vui khi mà anh đến gần, nâng giùm cái cân đỡ hộ cái tấm bạc che mưa. Không biết những cái đó có phải là tình yêu hay chưa nữa.
Trời, bây giờ anh đang làm gì á anh Nam? Anh có bao giờ mà anh đặt câu hỏi em đi về đâu không vậy? Đời em ra sao rồi? Anh có còn nghĩ tới em không hả? Anh có muốn đi tìm không vậy? Trời ơi, cái ngày lão Tam đem em đi á, anh ở đâu vậy?
Lập, đứa nhỏ đạp. Cô bực mình, cô đập ngay vô cái chỗ mà nó vừa đạp như vậy.
Cha mày, im đi mày. Mày có im đi cho tao nhờ hay không vậy?
Lập, im ngay. Lập. Giao chỉ điên tiết lên. Cô đập bình bịch vào cái bụng như là người ta vỗ cái quả dưa hấu xem nặng, nhẹ như thế nào. Cô cần gì phải biết của nợ này nó nặng, nó nhẹ hay ra sao? Trai hay gái, khỏe hay yếu chứ? Cô đập nó, cô đánh nó, cô nhiếc móc, oán hờn, cô chửi bới nó. Cô nhảy từ trên ghế xuống đất. Cô Cô leo lên, cô nhảy xuống, cô leo lên, cô nhảy xuống, cứ như vậy cách chục lần vậy đi. Biến đi, biến đi, biến khỏi đời tao đi, tất cả là tại mày, tại mày, tại mày, tao mới mất cha mẹ, mất xứ sở, mất người yêu.
Thế nhưng, mà cái bào thai kia nó không hề suy xuyển gì cả. Đây có phải là lần đầu mà mẹ nó nhảy nhót cái kiểu này đâu. Chẳng những đã quen với lại những cái cơn giận dữ mà nó còn khoái trá nữa chứ. Khoái trá cái trò nhảy ghế của mẹ nó blop 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 nhịp theo như vậy. Do chị càng nhảy thì nó lại càng blop hăng hơn nữa. Hai bên đấu nhau, đấu nhau cho đến khi mà Giao Chỉ mệt phờ người ra, phải ngồi phệt ra để mà thở, vừa thở mà vừa khóc tấm tức. Ủa? Ủa sao đứa nhỏ nó im lặng? Ủa? Nó cũng mệt hay là nó nhạy cảm với lại tiếng khóc kìa? Nó ngưng lập bợp. Nó im ru cho đến khi mà mẹ nó không khóc nữa. Ngay cả khi mà mẹ nó chạm tay vào thăm chừng nó cũng không có nói năng chi nữa. Giao Chỉ đã dạng chân ngó xuống. Trời ơi trời, hay là nó chết rồi. Cô đã bất chợt cô rùng mình. Cô ôm lấy nó, lắc lắc. Không có dấu hiệu. Trời ơi, chắc nó chết thật rồi. Giao Chỉ bàng hoàng. Cô cuống cuồng, cô xoa nắng. Đứa nhỏ mới đó, mới lộp 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 như là cá đói đốp mồi. Sao giờ bạc tâm?
Trời ơi trời!
Cô lại nấc lên.
Đừng chết, đừng chết. Mẹ ơi, đạp đi con, đừng bỏ má lại một mình con.
Cô đã khóc lóc, cô đã gian nài đứa bé. Thế nhưng nó đã nhất định. Nó đã nhất định đó. Nó không lên tiếng nữa. Trời ơi, cái nỗi tuyệt vọng đã đạp Giao Chỉ ngã xuống. Mắt cô đã không còn thấy gì nữa ngoài những cái bức tường sừng sững màu xám đó kìa. Thưa quý vị, Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của cái câu chuyện được mang tên là Lại Quả, tác giả là cô Mạch Nha. Hoàng Tính sẽ còn một kỳ nữa để mời quý vị theo dõi phần kết của cái câu chuyện được mang tên là Lại Quả. Hoàng Tính cảm ơn cô Mạch Nha trước với cái câu chuyện rất hay, rất nhiều những cái tình tiết éo le và những cái dòng văn rất là lý thú được cô giảng trải ra trong cái câu chuyện này. Cảm ơn cô rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện này, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính xin gặp lại quý vị trong cái chương trình đọc truyện lần sau.